This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 3 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 213-493-0128. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Từ California, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào tái ngộ đến quý khán giả tại Houston và Dallas. Xin thân mến chào Thục Đoan và Huy Cường. Thưa quý vị, hiện nay là 69 độ ở tại thành phố Galico. Cao nhất hôm nay sẽ lên đến khoảng từ 83 cho đến 85 độ và thấp về đêm là 65 độ. Thứ Bảy và Chủ Nhật, thời tiết sẽ tương tự như ngày hôm nay. Hiện nay thì gió Tây Nam đang thổi với tốc độ từ 10 cho đến 15 giờ một giờ và bầu trời thì mây bao phủ rất nhiều. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 97 độ và trời nắng rất là rực rỡ. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 102 và thấp nhất là 80. Ngày mai và những ngày tiếp theo thì nhiệt độ cao nhất từ 101 đến 102 và thấp nhất từ 79 đến 81. Riêng ngày thứ hai, ngày thứ ba thì cơ hội mưa rất là cao. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở bên Houston thì trời bây giờ cũng có một nửa mây xám và một nửa kia thì cũng hơi đục đục. Cơ hội mưa có lẽ khoảng 20% từ bây giờ đến tối, nhiệt độ hiện tại 90 độ. Nhưng mà với độ ẩm khá cao cho nên chúng ta cảm nhận vào khoảng 103. Cao nhất trong ngày hôm nay là 97, tối nay xuống thấp vào khoảng 81. Ngày mai thứ Bảy cũng như Chủ Nhật đều giống như ngày hôm nay. Đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Và bước lại vào phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên bên trong Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề y tế trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm nay tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế vì dịch Ebola ở Tây Phi, một ngày sau khi mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ khởi động trung tâm hoạt động khẩn cấp ở mức cao nhất để có thể đối phó với vụ bộc phát của dịch bệnh nguy hiểm này. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới là bà Margaret Chan hôm nay tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế vì dịch Ebola ở các nước Tây Phi. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng tuyên bố đó không có nghĩa là tất cả mọi nước hoặc là nhiều nước sẽ có những ca bệnh Ebola. Bà nói rằng sự đề cao cảnh giác đối với sự lây lan của Ebola là một việc quan trọng, đặc biệt là ở ba nước Guinea, Liberia và Sierra Leone, nơi đã có hơn 900 người chết vì dịch bệnh Ebola kể từ tháng 3 vừa qua. Trong khi đó, thì bác sĩ Thomas Frieden, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, cho biết trong một cuộc điều trần ở Quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm qua là CDC sắp sửa phái 50 chuyên gia dịch bệnh đến Tây Phi. Vụ này diễn ra sau khi mà CDC khởi động trung tâm hoạt động khẩn cấp ở mức cao nhất để đối phó với vụ bộc phát Ebola. Tại Liberia thì quân đội đang hạn chế việc du hành đến những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất kể từ khi chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào hồi đầu tuần lễ này. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết thêm là Ebola giờ đây đã giết chết hơn 930 người ở Tây Phi, hầu hết là ở ba nước Liberia, Sierra Leone và Guinea. Trong báo cáo ngày hôm qua, Loan báo việc thành lập một nhóm công tác đặc biệt về Ebola để đề ra một chính sách về việc có thể dùng loại thuốc thử nghiệm để chữa trị cho các bệnh nhân Ebola ở tại Tây Phi. Loại thuốc chưa được chính phủ Hoa Kỳ phép thử nghiệm trên người hoặc là sử dụng cho người này dường như đã mang lại kết quả tốt sau khi được dùng để chữa cho hai người Mỹ được đưa về nước sau khi nhiễm Ebola tại Tây Phi. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Trong khi đó thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo vào trưa ngày hôm nay, hai chiến đấu cơ thả bom vào pháo cơ động của tổ chức tự xưng là nhà nước Hồi giáo tại vùng tự trị Kurdistan, Iraq, Baghdad, tán đồng hỗ trợ quân sự của Washington. Theo lời phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc thì đợt thả bom nói trên diễn ra vào lúc 13 giờ 45 giờ địa phương, không quân Hoa Kỳ nhắm vào các lực lượng đang tiến về thành phố Erbil, thủ phủ vùng Kurdistan tại phía bắc Iraq. Baghdad khẳng định là các chuyên gia Hoa Kỳ hợp tác chặt chẽ với quân đội Iraq và lính Kurdistan. Vẫn nguồn tin trên cho biết, không quân Hoa Kỳ bắt đầu can thiệp cả ở vùng Sinha, miền tây thành phố Mosul. Các bên dự trù điều những phi vụ tương tự tại các thành phố đang do quân Hồi giáo vũ trang tự nhận là nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Pháp tuyên bố sẵn sàng tham gia để chống lại tổ chức này. Liên Hiệp Quốc thì tìm kiếm một giải pháp để thiết lập hành lang nhân đạo ở miền bắc Iraq. Đây là nơi hàng chục, thậm chí là hàng trăm ngàn người theo đại Thiên Chúa và các thiểu số tôn giáo khác đang là nạn nhân của quân Hồi giáo cực đoan. Họ bị lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan theo hệ phái Sunni lùa về các vùng núi sa mạc không có nước uống và lương thực. Chính vì vậy mà hình thức can thiệp đầu tiên của Hoa Kỳ là thả các gói viện trợ lương thực, nước uống cho người di tản. Và đêm ngày hôm qua thì Tổng thống Barack Obama tuyên bố Hoa Kỳ có trách nhiệm tránh để xảy ra những cuộc diệt chủng nhắm vào các thiểu số tôn giáo ở Iraq, và ông đã cho phép mở chiến dịch viện trợ nhân đạo, nhưng Washington lại loại trừ khả năng can thiệp trên bộ. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Bước sang tin về các cuộc bạo động ở bên Gaza thì ngày hôm nay Thủ tướng Do Thái ông Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội tấn công trở lại Gaza để trả đũa cho những gì mà ông gọi rằng nhóm Hamas đã không thực hiện nghiêm chỉnh về thỏa ước ngừng bắn 72 tiếng sau khi hai quả hỏa tiễn đã được bắn từ phía bên Gaza vào miền nam của Do Thái, và các phi cơ của Do Thái đã tấn công vào một số các mục tiêu của chiến binh nhóm Hamas để trả đũa cho vụ này. Và như thế thì sau một tháng thì tất cả những cuộc ngừng bắn đều coi như là không có được thực hiện một cách nghiêm chỉnh, cả hai bên vẫn tiếp tục, mặc dù cái thời gian ngưng chiến tạm thời cũng đủ để cho các người dân Palestine trở lại để tìm lại những gì còn sót lại của những ngôi nhà của họ đã từng ở, nhưng mà bây giờ chỉ còn là những đống gạch vụn, hoặc là trở lại ngay những trại tị nạn của Liên Hiệp Quốc cũng đã từng bị ăn đạn pháo của Do Thái. Về phía Do Thái thì Do Thái ngày hôm nay đã ra lệnh cấm những sự tụ tập hơn 500 người tại các khu vực ở gần biên giới dải Gaza, cũng như là chuẩn bị cho một số các chiến dịch khác để mà có thể trả đũa tấn công lại nhóm Hamas nếu mà nhóm này tiếp tục vi phạm lệnh ngưng bắn. Và phía bên Ai Cập là quốc gia trung gian giữa hai bên thì cho biết rằng họ đã cố gắng hết sức, nhưng mà cả hai bên thì đều có những thành phần diều hâu, cho nên rất là khó mà có thể ngồi lại bàn hội nghị cũng như là lệnh ngưng bắn được duy trì một cách hoàn hảo. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý khán giả, nhiều người đang lo ngại là Nga có thể đang chuẩn bị để xâm lăng Ukraine dưới vỏ bọc của một sứ mạng duy trì hòa bình. Tại Ngũ Giác Đài, một giới chức quốc phòng hàng đầu của Hoa Kỳ mới đây nói rằng không thể loại trừ khả năng Moscow sẽ có một hành động như vậy. Các cuộc tập trận của Nga đang diễn ra gần biên giới Ukraine. Giờ đây thì với khoảng 20.000 binh sĩ đang tụ tập dọc theo làn ranh vô hình đó, nhiều người Âu Châu e rằng Moscow sắp sửa gây ra chiến tranh. Tổng thư ký NATO là Anders Fogh Rasmussen hôm thứ Năm đã đến Kiev để bày tỏ sự ủng hộ cho các nhà lãnh đạo Ukraine. Ông đã đưa ra thông điệp sau đây cho chính phủ ở Moscow và kêu gọi Nga bước lui từ bờ vực, bước lui từ biên giới, chứ nên dùng gìn giữ hòa bình như một cái cớ để gây ra chiến tranh. Hiện chưa rõ thông điệp của người đứng đầu Liên minh NATO có tác động như thế nào đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, các giới chức Ukraine thì tin rằng nhà lãnh đạo Nga đang tìm đủ mọi cách để xâm lăng đất nước của họ. Giám đốc cơ quan an ninh Ukraine, ông Valentin Nalivaychenko hôm thứ Năm nói rằng chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines bị bắn rơi là một vụ bắn lầm, và chiếc máy bay mà các phần tử đòi ly khai định bắn rơi là một chiếc máy bay chở khách của Nga. Các binh sĩ Ukraine đang chuẩn bị cho tình huống mới trong lúc họ tiếp tục giao tranh với các phần tử đòi ly khai thân Nga. Bên cạnh đó thì các lực lượng của Liên minh NATO cũng được điều động đến Ba Lan và những nơi khác với hy vọng có thể trấn an các nước đồng minh đang cảm thấy lo ngại về mối đe dọa từ Moscow. Tuy nhiên, hành động đó của NATO cùng với những biện pháp chế tài kinh tế mỗi ngày một nghiêm ngặt hơn, và các nước Tây Phương có làm cho các nhà lãnh đạo Nga chùn bước hay không lại là một vấn đề chưa có lời giải đáp. Xin được mời Thục Đoan.
Dạ vâng, trong khi đó thì Kuala Lumpur, quốc hữu hóa tập đoàn hàng không dân dụng Malaysia, sau tai nạn hai chuyến bay MH370 và MH17, ngày hôm nay thì quỹ đầu tư nhà nước Khazanah National hiện kiểm soát 70% vốn của Malaysia Airlines, mua lại 30% vốn còn lại từ các cổ đông. Đây là bước đầu để tái cơ cấu tập đoàn hàng không quốc gia của Malaysia. Sau hai thảm họa của vụ chiến máy bay MH370 mất tích hồi đầu tháng 3 năm 2014 và vụ chiến máy bay mang số hiệu MH17 bị bắn hạ ở miền đông Ukraine hôm 17 tháng 7, mỗi ngày Malaysia Airlines lỗ từ 1 đến 2 triệu đô la. Được biết là tháng 6 năm 2014, Quỹ đầu tư quốc gia Malaysia Khazanah đã thông báo chuẩn bị một kế hoạch tái cơ cấu Malaysia Airlines và kế hoạch đó trên nguyên tắc được công bố vào cuối năm nay hoặc là trễ nhất là trước tháng 6 sang năm. Nhưng vụ máy bay bị bắn hạ ở miền đông Ukraine vừa qua buộc Kuala Lumpur phải cấp tốc hành động. Được biết là từ năm 2011 đến 2013 thì Malaysia Airlines thua lỗ 4,1 triệu, tương đương với 1,3 tỷ đô la. Trong 3 tháng đầu năm nay thì tập đoàn hàng không dân sự này lại lỗ thêm 433 triệu ringgit và số lượng khách hàng giảm mạnh sau vụ chiếc Boeing 777 nối liền Kuala Lumpur với Bắc Kinh bị mất tích. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang cái bản tin từ bên Âu Châu thì tại hội nghị ASEAN lần thứ 47 đã bắt đầu từ chiều tối hôm qua tại thủ đô của Biến Điện, thành phố Naypyidaw, thì Bộ trưởng Ngoại giao của các nước ASEAN đã kêu gọi phải có những hành động mạnh mẽ hơn để giảm thiểu đi những căng thẳng đang xảy ra với Trung Cộng tại vùng Biển Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Phi Luật Tân đã hối thúc các quốc gia của khối ASEAN phải nhanh chóng để kết thúc một điều khoản gọi là quy tắc ứng xử trên biển, gọi tắt là COC, và các quốc gia trong vùng sẽ tuân theo tất cả những quy tắc đã được đưa ra thì mới có thể tránh được những sự đụng độ và duy trì hòa bình, ổn định, an ninh cũng ở trên vùng Biển Đông này. Cho đến bây giờ thì Trung Cộng vẫn coi như là 90% vùng Biển Đông là lãnh hải của Trung Cộng, và điều này đã khiến cho ít nhất là 4 nước trong vùng đã lên tuyên bố chống lại, như là Việt Nam, Phi Luật Tân, Nhật Bản cũng như là Mã Lai. Ngoài ra còn có một số các nước khác trong 20 nước của ASEAN cũng đã lên tiếng về vụ này. Nhưng mà chính những sự việc này đã gây ra căng thẳng giữa chính các quốc gia trong khối ASEAN và đã làm cho họ cảm thấy rằng cần phải có một thái độ, tức là đưa ra bộ quy luật ứng xử này để mà giữ vững cho vùng Biển Đông được an toàn. Khu vực này có tất cả là 620 triệu người và theo như là con số của các nhà kinh tế đưa ra thì tổng số lượng kinh tế ở trong vùng này là lên tới 2-3 ngàn tỷ đô la, vào khoảng hơn 3% của toàn thể thế giới, và đó là một trong những vùng quan trọng, không có thể nào mà có thể xảy ra những vụ bạo động hoặc là những sự việc giao tranh với nhau gây khó khăn cho tất cả toàn vùng. Đó cũng là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. This is radio.
Thông báo quan trọng, thuốc bắc Dương La Cảnh đã khai trương chi nhánh mới tại Gorlin, ngay góc Walnut và Plano, đối diện phở Ca Dao. Thuốc bắc Dương La Cảnh đặc biệt chuyên trị bú tử cung, bú ngực, bú cổ, sổ độc gan, nhiễm trùng, viêm gan ABC, yếu tim, yếu thận, tiểu đêm, ung thư, thượng phong, trị nội, trị ngoại, xuyễn kinh niên, suy nhược, đau xương, dị ứng, liệt dương, đau nhức, thấp khớp, mỡ trong máu, giảm cân. Có trà ô long Đài Loan, mua 1 tặng 1. Thuốc bắc Dương Lai Cảnh có đông y sĩ kinh nghiệm, bắt mạch kê toa. Đặc biệt, quý khách mua thuốc trên 100 đồng được tặng một hộp trà ô long. Khai trương, thuốc bắc Dương Lai Cảnh tại Colin, góc Walnut và Plano. Điện thoại 972-487-5775, 972-487-5775.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cừu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen tinh chất ngọc trai và sữa ong chúa là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1, Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mẫu Phước Đường hai nơi.
Tại sao người Nhật ít bị ung thư? Tại sao người Nhật sống thọ?
Vì họ thường ăn răm biển, nhất là răm tảo nâu Fukuidan.
Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa ung thư Tachikawa đã chứng minh rằng răm tảo nâu Fukuidan rất tốt cho sức khỏe và có khả năng thúc đẩy các tế bào ung thư tự chết.
Trong cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan bằng tiếng Việt, ông trình bày rất chi tiết về ba sức mạnh thần kỳ của Fukuidan là áp đặt các tế bào ung thư trong cơ thể tự tiêu diệt, tăng cường sức miễn nhiễm của cơ thể và giảm phản ứng phụ của hóa trị và xạ trị, và những câu chuyện về sự phục hồi kỳ diệu của nhiều bệnh nhân ung thư.
Tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì bất cứ ai cũng có tế bào tiền ung thư nằm mai phục sẵn trong cơ thể, chờ đúng thời cơ là bùng lên phát bệnh. Cách tốt nhất để phòng ngừa ung thư là chặn đứng tế bào ung thư khi nó chưa kịp mọc rễ. Cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan có tác dụng cho tất cả mọi người.
Sách này chỉ có 10 mỹ kim bao gồm cả shipping.
Mua sách xin gọi 1-888-998-8613.
1-888-998-8613. Chúng tôi nói tiếng Việt.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
ốc hương 2.49 một pound, cá rô phi lớn 1.99 một pound, bánh phở 1 pound 89 cent một bịch, bột năng hiệu Cốc 2 gói 99 cent, xoài ken hiệu Marathon 5.99 một thùng, nhãn tươi Florida 2.99 một pound, trái cherry đỏ 1.99 một pound, trái bơ lớn 2 trái 99 cent, vải 1.49 một pound, vải thùng 13.99 một thùng, hành hương 59 cent một pound.
Chợ New Trường Nguyên Go Linh, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.
Ba lại bệnh nữa rồi, để con đưa ba đi bác sĩ Thiên An khám bệnh nghe.
Ừ, nghe con nói đến bác sĩ Thiên An là ba thấy yên tâm rồi.
Văn phòng Cubic Care Family Medicine, ngay góc Jupiter and Arapaho, gần Saigon Mall, do bác sĩ Nguyễn Thiên An đảm trách.
Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Houston, thực tập chuyên khoa gia đình tại Galveston, chuyên khám và điều trị bệnh cho trẻ em và người lớn.
Khám tổng quát hàng năm cho mọi lứa tuổi và khám pap smear cho phụ nữ.
Văn phòng khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm tư Medicare và Obamacare, Blue Cross Blue Shield, PPO. Xin gọi 972-479-9960, 972-479-9960 để lấy hẹn và biết thêm chi tiết.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á, của ông nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á, có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800,
234-8800.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Trở lại với bản tin đầu tiên của phần thứ hai. Thì thưa quý khán giả, bảo Israel đáng lý ra phải suy yếu đi khi hướng về phía Tây để vượt qua Thái Bình Dương. Nhưng trận bão này lại trở nên mạnh mẽ hơn. Và nay thì Hawaii có thể sẽ bị một trận bão lớn tấn công trực tiếp lần đầu tiên từ 22 năm qua. Theo ngay sau bão Israel là bão Julio vừa mới tăng trưởng thành bão cấp 2 vào hôm thứ Năm. Các giới chức chính quyền tiểu bang Hawaii đã trấn an dân chúng là các biện pháp đối phó đã sẵn sàng và người dân Hawaii nên chuẩn bị đề phòng nhưng mà không nên hốt hoảng. Giới du khách thì lo ngại là liệu các chuyến bay và các chương trình du ngoạn của họ có bị ảnh hưởng hay không. Một số người còn cố ra biển để vớt vát trước khi sóng lớn kéo tới. Dân chúng địa phương thì lo tích trữ các bình nước uống, nay có vẻ còn hiếm hơn là một ly rượu cocktail. Bão Ezel đã đổ vào đảo Hawaii lớn vào chiều tối hôm qua, mang theo những cơn mưa lớn, gió mạnh lên đến 85 dặm một giờ. Các giới chức thời tiết phải thay đổi tiên đoán của họ sau khi bão mạnh hơn lên và sẽ gây nhiều khó khăn khi đổ bộ lên đất liền. Vào sáng sớm hôm qua, bão Ezel ở vị trí cách Hilo chừng 350 dặm về phía đông, với sức gió lên đến 85 dặm một giờ và di chuyển ở vận tốc chừng 18 dặm một giờ. Giới chức khí tượng cho biết địa hình và diện tích lớn của đảo Hawaii lớn sẽ giúp làm phân tán trận bão để biến thành bão nhiệt đới khi tiến tới Maui và Oahu vào khuya thứ Năm và sáng sớm thứ Sáu. Bão Julio trong khi đó cũng theo sát với sức gió lên đến 100 dặm một giờ nhưng đã bắt đầu giảm lực vào tối thứ Năm. Hawaii chỉ trực tiếp bị bão lớn tấn công 3 lần từ năm 1950 cho đến nay, dù rằng gặp phải khoảng 147 trận bão nhiệt đới. Theo nhà khí tượng Eric Lau, thì lần sau cùng bão xảy ra là năm 1992, khi mà cơn bão Iniki làm thiệt mạng 6 người và phá hủy hơn 1.400 căn nhà ở Kauai. Và thưa quý vị, thì Trọng Nghĩa nhớ cái năm 1992, đã lúc đó là Trọng Nghĩa của Mùng Lan và gia đình đang đi vacation ở bên đó, thì bị cơn bão Iniki nó ập vào Hawaii làm cái lần vacation kỳ đó coi như là không có gì vui lắm và quay trở về sau 4 ngày. Thưa quý vị, xin được trở lại với Thục Loan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Trong khi đó thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry bắt đầu ngày thảo luận thứ hai tại Kabul nhằm thuyết phục các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan chấm dứt những tranh chấp về việc kiểm phiếu lại. Ngày hôm nay thì Ngoại trưởng Kerry gặp tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và Bộ trưởng Ngoại giao Abdullah và cựu Bộ trưởng Tài chánh Ashraf Ghani là hai ứng cử viên muốn lên thay cho ông Karzai. Ông Kerry cũng đã gặp các ứng cử viên này ngày hôm qua, một ít lâu sau khi đến Kabul. Ngày hôm nay thì ông Kerry đã gặp riêng rẽ các ứng cử viên và các giới chức Hoa Kỳ nói. Sau đó ông sẽ cùng với hai ứng cử viên này dự những cuộc thảo luận ba chiều trước khi đến Miến Điện để tham dự Hội nghị An ninh châu Á. Và được biết là tháng trước Ngoại trưởng Kerry đứng làm trung gian hòa giải với các ứng cử viên về việc kiểm tra lại ở các phiếu bầu trong cuộc bầu cử vòng 2 ngày 14 tháng 6 mà ông Ghani dẫn đầu. Và tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Kabul nói 18% của gần 23.000 thùng phiếu đã được một toán quốc tế kiểm tra lại. Và một viên chức Bộ Ngoại giao cùng đi với ông Kerry nói với các phóng viên là Hoa Kỳ muốn tổng thống mới của Afghanistan nhận chức trước hội nghị thượng đỉnh của NATO ngày 4 tháng 9. Trong đó vai trò của cộng đồng quốc tế tại Afghanistan sẽ được trọng tâm của các cuộc thảo luận. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của Quốc giác đài cho biết rằng trong tuần vừa qua thì ít nhất cũng có vài lần các pháo đầy bay có thể mang bom nguyên tử của Nga đã được quan sát thấy ở gần vùng không phận của Hoa Kỳ và Giá Na Đại tại phía bờ biển phía Bắc, tuy rằng không có xâm phạm vào không phận của Hoa Kỳ. Các pháo đầy bay này được sự yểm trợ của một số các chiến đấu cơ cũng như là một số các loại phi cơ do tàu ngầm cũng như là các phi cơ dùng để quan sát khác. Và ít nhất là có 16 lần đã xảy ra trong vòng 10 ngày vừa qua. Đây là một cái sự việc thường xảy ra. Theo chính phủ Nga thì họ cho biết rằng đây là những cuộc tập thử của không quân Nga đã được dự định từ trước. Nhưng mà thực sự ra theo các giới chức của Hoa Kỳ cho biết rằng Nga chỉ muốn thử xem Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào về vấn đề phòng thủ không phận ở phía Bắc. Đây không phải là những chương trình huấn luyện theo như là Nga đã tuyên bố và chỉ là những sự thử thách để xem phản ứng của Hoa Kỳ như thế nào mà thôi. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là bình an.
Dạ vâng.
Kính chào quý thính giả.
Dạ vâng, xin chào quý chú cùng quý thính giả. Và mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, trong tuần này tại Fort Hood, căn cứ quân sự lớn tại tiểu bang Texas đã diễn ra một buổi lễ gắn lon thăng cấp thật long trọng, mà người được thăng cấp lại là một người Việt Nam. Và khi mới đến định cư tại Hoa Kỳ trong cuộc xảy đạn Tan Nghé 1975, ông chỉ là một cậu bé 10 tuổi và buổi lễ gắn lon được người Việt khắp nơi về tham dự rất đông, vì đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ có một vị tướng lãnh người Việt, đó là Trưởng tướng Lương Xuân Việt. Về tham dự đông đủ, người Việt muốn chung vui cùng với gia đình của ông và cũng để bày tỏ lòng hãnh diện vì thế hệ thứ hai của người Việt tị nạn đã làm rạng danh nội giống. Trưởng tướng Lương Xuân Việt là một trong những nhân vật điển hình của lớp trẻ tại hải ngoại đã thành công trong mọi lĩnh vực từ kinh tế, xã hội, y học, giáo dục, chính trị và quân sự. Điều này cho ta thấy rõ là xứ Mỹ là một xứ có nhiều cơ hội mở rộng để cho những tinh hoa được phát tiết dễ dàng. Trong khi đó tại Việt Nam, những tài năng, những tinh hoa của đất nước không có cơ hội phát triển lại còn bị thui chột bởi chính kẻ lãnh đạo đất nước. Họ bị cộng sản dập vùi, dù họ có cố gắng vươn lên cũng không thể nào vượt qua vòng cương tỏa của cộng sản nếu họ không chịu cúi đầu làm công cụ cho chế độ. Quả đúng như câu chuyện người gieo giống trong Kinh Thánh, lời của Thiên Chúa như hạt giống và người đón nhận là mảnh đất. Hạt giống dù tốt và giá trị đến đâu chăng nữa, để sinh bông kết hạt, chúng phải lệ thuộc vào mảnh đất. Nếu hạt giống được gieo trên một mảnh đất màu mỡ, phì nhiêu, hạt sẽ đâm chồi, kết trái. Nếu gieo bên lề đường thì sẽ bị chim chóc côn trùng ăn mất. Và nếu không may hơn, hạt giống bị gieo vào vùng sỏi đá khô cằn, hạt sẽ bị còi cọt rồi chết. Tiếc thay cho những mầm non Việt Nam, họ bị tiêu diệt ngay trong trứng nước, trên mảnh đất mà họ đã sinh ra và lớn lên. Trong lời phát biểu của Trung tướng Lương Xuân Việt, ông đã vinh danh các cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông ngỏ lời ngưỡng phục tinh thần của họ vì họ được hun đúc bởi lời thề tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Và một điều quan trọng nhất trong lời thề nhậm chức của Trung tướng Lương Xuân Việt là bảo vệ lý tưởng tự do dân chủ. Trong khi quân đội nhân dân không hề biết về danh dự của một người lính, không biết trách nhiệm bảo vệ dân, và tổ quốc thì được đồng hóa với đảng Cộng sản. Quân đội Cộng sản tuy tên gọi là nhân dân, nhưng trên thực tế họ phải bắt buộc thề trung thành với đảng, và thay vì bảo vệ tổ quốc, họ chỉ lo bảo vệ đảng. Và cũng như thay vì dùng quân đội để đánh đuổi ngoại xâm, giữ vững biên cương, họ đã dùng quân đội để đàn áp, đánh đập người dân một cách hung bạo, theo chỉ thị của đảng. Như vụ cưỡng chiếm của cải đất đai gia đình ông Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2012, như tại vụ bản Nam Định. Cũng trong năm 2012, người dân cũng bị quân đội phối hợp với công an dùng lực lượng binh khí cướp đất tàn bạo. Và người ta cũng không quên, nhà nước Cộng sản đã huy động các lực lượng võ trang gồm công an, cảnh sát và quân đội đàn áp, giết hại dân tộc thiểu số Hờ Mon tại Mường Nhé năm 2011. Trước năm 1975, quân đội miền Nam là ánh sáng, là vị cứu tinh của dân chúng. Họ không những bảo vệ cứu giúp dân mà còn đối xử đầy tình người đối với các chiến binh Cộng sản mà họ bắt làm tù binh. Những hình ảnh người lính đốt thuốc lá cho tù binh Cộng sản, cho ăn bánh chưng là những chứng minh hùng hồn nhất cho thấy con người quốc gia đầy nhân bản, nhân đạo. Và lịch sử cũng đã chứng minh sự ác độc vô nhân tính của Cộng sản, từ những vụ như là thảm sát Cai Lậy, Tết Mậu Thân, các vụ khủng bố đặt bom mìn, cho tới các trại tù gọi là trại cải tạo để đày đọa người lính miền Nam. Và cho tới bây giờ vẫn tiếp tục dùng quân đội cho mưu đồ củng cố quyền lực và đàn áp người dân vô tội. Người ta nói chơi dao có ngày đứt tay, quân đội nhân dân, công cụ của đảng Cộng sản sẽ có một ngày không xa. Khi toàn dân đứng lên làm một cuộc cách mạng toàn diện, thì đội quân hung hãn mất nhân tính này cũng sẽ quay ra tiêu diệt cái đảng ác ôn mà họ đang tôn thờ và thề nguyện trung thành. Lúc đó những mầm non của đất nước mới có cơ hội đâm chồi nảy lộc ngay tại quốc gia mà họ đã sinh ra và trưởng thành. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận này.